Kính thưa quý khán giả, bây giờ Việt Nam Úc Châu kính mời quý vị thưởng thức kỳ thứ 130 chuyện Tiếu Ngạo Giang Hồ, một tiểu thuyết võ hiệp lừng danh của Kim Dung, do Yến Uyên và Nguyễn Đình Khánh diễn đọc. Tóm tắt từ trước, trên ngọn chiêu dương của Hoa Sơn, Nhậm Ngã Hành quyết định gả cho Đại Ngũ Sung và đưa Hồ Sung vào ngôi vị phó giáo chủ Nhật Nguyệt Giáo. Đại Ngũ Sung xin được tới Doanh Doanh nhưng từ chối ngôi vị phó giáo chủ và cũng không chịu gia nhập Ba Giáo. Nhậm Ngã Hành nổi giận tuyên bố sẽ đưa giáo chúng tới tiêu diệt toàn phái Hàng Sơn, không để thoát một con gà con chó. Kính mời thính giả thưởng thức tiếp.
Nghe nói lệnh hồ trưởng môn vì bảo vệ phái Hằng Sơn mà không nhận ngôi vị phó giáo chủ của Nhật Nguyệt Giáo, đem tính mạnh bỏ ra ngoài, đành lòng cắt đứt mối lương duyên với Nhậm đại tiểu thư, người đồng tâm sinh tử với mình vậy. Võ Lâm biết ai cũng khâm phục.
Nên Hữu Sung sửng sốt thầm nghĩ.
Ta không muốn vì một phái Hằng Sơn mà làm liên lụy đồng đạo Võ Lâm, nên không cho đệ tử bột phái tiết lộ chuyện này, để các phái Thiếu Lâm, Võ Đàng khỏi đến cứ viện, đại động càng qua, chết chóc nhiều. Không ngờ Phương Chính đại sư lại biết được tin này.
Hắn từng nói,
đại sư khen ngợi như vậy, khiến văn bối rất hổ thẹn. Giữa văn bối và Nhậm giáo chủ Nhật Nguyệt Giáo có rất nhiều ân oán rối rắm, nói không hết được. Phụ ân nghĩa của Nhậm đại tiểu thư là chuyện bất đắc dĩ, đại sư không trách phạt và còn khen ngợi, bán mối vạn lần không dám nhận.
Phương Chính đại sư nói,
Nhậm giáo chủ muốn thống lãnh giáo chúng đến đây, gây khó dễ cho quý phái. Hôm nay, bốn phái Tung Sơn, Thái Sơn, Hành Sơn, Hoa Sơn đều đã suy vi. Nếu trưởng môn lại không phái người đến tệ tự báo thìn, chẳng lẽ coi tăng chúng Thiếu Lâm lão nạp là hạng ham sống sợ chết, không biết gì là nghĩa khí Võ Lâm hay sao?
Nên Hồ Sung đứng dậy nói,
vãn bối không dám. Năm trước vãn bối không tự kiểm điểm, kết giao với nhân vật đầu não của Nhật Nguyệt Giáo, từ đó về sau gặp vô số họa. Vãn bối tự nghĩ mình làm mình chịu, để lên lụy cả phái Hàng Sơn nó rất áy náy, làm sao còn làm kinh động đại sư và Sung Hư đạo trưởng. Nếu hai phái Thiếu Lâm, Võ Đàng chưa nghĩ đến cứu viện, tổn thất nhân thủ, thì tội của vãn bối thật vạn lần chết cũng không đền nổi.
Phương Chính mỉm cười nói,
lệnh hồ trưởng môn nói như vậy là sai rồi. Mà giáo muốn hủy diệt Thiếu Lâm, Võ Đàng và Ngũ Nhạc Kim Phái, hơn 100 năm về trước, họ đã có ý đồ này. Lúc đó lão nạp còn chưa ra đời, đâu có liên quan gì đến lệnh hồ trưởng môn.
Lệnh Hồ Sung gật đầu nói,
ngày trước tiên sư thường giáo hối, xưa nay chính tà không đội trời chung, mà giáo các phái chính giáo tà đã từng đấu nhiều năm, thù oán rất nặng. Phán bối kiến thức nông cạn, cho rằng song phương mỗi bên nhiều một bước thì có thể hóa giải được. Tuyệt không ngờ Nhậm giáo chủ và phán bối tình nghĩa tuy thâm sâu, cuối cùng rồi cũng phải nói chuyện bằng bình đẳng.
Phương Chính nói,
lệnh hồ trưởng môn nói song phương mỗi bên nhường một bước thì có thể hóa giải được. Cậu nói này cũng không sai. Nhật Nguyệt giáo và có phải chính giáo ta tương đấu nhiều năm, kỳ thực cũng không phải là nguyên nhân liệu một mất một còn, mà chỉ vì thủ lãnh của song phương đều muốn đọc Bá Võ Lâm, lại muốn tru diệt đối phương. Ngày hôm đó, lão nạp Sung Hư đạo trưởng và lệnh hồ trưởng môn, ba người đạt đạo trong chùa Huyền Khâm, hiểu rõ tả trưởng môn phải tung sơn muốn hợp nhất ngũ nhạc kim phái là một, nên lo lắng, càng sợ dọa tâm muốn đọc Bá Võ Lâm của lão.
Lão nói xong, thở dài rồi từ từ nói.
Nghe nói là giáo chủ Nhật Nguyệt giáo có câu nói, cái gì là thiên thu vạn tài, thống nhất giang hồ. Đã có ý đồ như vậy, thì trong võ lâm làm sao có ngày yên ổn được. Trên giang hồ, các bang các phái đều theo tông chỉ hành sự, võ công lại bất đồng, thống nhất giang hồ vạn lần không thể được.
Lên Hồ Xuân hiểu ý, gật đầu nói.
Phương trưởng đại sư nói rất phải.
Phương chứng nói.
Nhật giáo chủ đã nói, trong vòng một tháng sẽ giết hết phái Hàng Sơn, không để lại một con gà, con chó. Lão đã nói như vậy, quyết không thay đổi. Hiện tại, hạng thủ của các phái Thiếu Lâm, Võ Đàng, Côn Luân, Nga Mi, Không Đập đều đã tụ tập ở chân núi Hàng Sơn.
Lệnh Hồ Xuân giật mình, a lên một tiếng, nhảy phốc lên nói.
Có chuyện như vậy ư? Tiền mối có phái đến cứu viện, bán quân lại không hề biết, thật đáng chết.
Phái Hằng Sơn đã biết ma giáo, sớm muộn gì cũng đến tấn công, ai ai cũng đều bỏ mặt. Cái gì canh gác, cái gì phòng ngự, đều chỉ hao hơi tổn sức, cho nên các trạm canh gác ở dưới núi cũng dẹp bỏ luôn. Lệnh Hồ Xuân nói.
Mời các vị đại sư ở trên núi nghỉ ngơi. Bán mũi thống lấy đệ tử bộ môn xuống núi nghỉ tiếp.
Phương chính lắc đầu nói.
Phải này, có phải đồng thuyền cộng tế, nắm tay nhau kháng địch, không cần phải khách sáo. Tất cả mọi người đều đã sắp đặt xong.
Lên Hồ Xuân già rồi lại hỏi.
Không hiểu tại sao Phương chính đại sư lại biết được là Nhật Nguyệt giáo muốn đánh Hàng Sơn.
Phương chính nói.
Lão đạo nhận được truyền thư cùng vị tiền bối nên mới biết được.
Lệnh Hồ Xuân hỏi.
Tiền bối ư?
Hắn nghĩ Phương Chiến đại sư là hàng tiền bối trong võ lâm, làm sao còn có người là tiền bối của lão. Phương Chiến mỉm cười nói.
Vị tiền bối này là người kỳ cựu của phái Hoa Sơn, người đã từng dạy kiếm pháp cho lệnh hồ trưởng môn nữa.
Lệnh Hồ Xuân vui mừng reo lên.
À, Phong thái sư thúc tổ.
Phương Chiến nói.
Đúng là Phong lão tuyệt bối. Vị Phong lão tiền bối này phải sáu vị bằng hữu đến chùa Thiếu Lâm thuật lại các lời nói và hành động của lệnh hồ trưởng môn ngày hôm trước ở trên ngọn Triều Dương. Sáu vị bằng hữu này nói năng có chút lạc nhạc, không rõ ràng, không khỏi vớ vẩn, rồi lại cùng nhau tranh biện. Nhưng nói hết mấy cảnh, lãm nặng vẫn nhẫn lại nghe, cuối cùng thì cũng hiểu được.
Lão nói đến đây không nhìn được mỉm cười. Lệnh Hồ Xuân cười hỏi.
Là đạo cốc lục tiên à?
Phương Chứng cười đáp.
Đúng là đạo cốc lục tiên.
Lệnh Hồ Xuân vui mừng nói.
Sau khi vãn vui đến Hoa Sơn, liền muốn đi bái kiến Phong Thái Sư Thúc Tổ, nhưng có quá nhiều chuyện dồn dập xảy đến, cho nên đến khi xuống núi vẫn chưa đi bái kiến lão nhân gia được. Không ngờ lão nhân gia nên ngập biết rõ hết.
Phương Chứng nói.
Vị phong tiền bối này hành sự như thần lòng, thấy đầu mà không thấy đuôi. Tiền bối lão nhân gia đợi cửa Hoa Sơn, Nhật Nguyệt giáo lên Hoa Sơn hoành hành, không quý kỵ gì. Tiền bối lão nhân gia sao có thể lập ngờ được? Đạo cốc lục tiên náo loạn ở Hoa Sơn, liền bị phong lão tiền bối bắt lại nhốt hết mấy ngày, sau đó bảo bọn họ đến chùa Thiếu Lâm truyền tin.
Lên Hồ Xung thầm nghĩ,
đã có lục tiên bị Phong Thái Sư Tổ bắt giữ, chuyện này nhất định bọn này sẽ giấu nhẹ chứ không dám nói ra, nhưng lúc nói đâm nói tay thì cuối cùng cũng để lộ tài thôi.
Hắn bèn nói,
không biết là Phong Thái Sư Tổ muốn chúng ta làm thế nào.
Phương Chính nói,
Phong lão tiền bối nói rất khiêm cung, chỉ nói nghe được có mấy chuyện, chủ ý sai người thông báo cho lão nạp biết, lại nói lệnh hồ trưởng môn là đệ tử lão nhân gia yêu mình nhất, phen này lệnh hồ trưởng môn ở trên bọn Chiêu Dương kiên cường cự tuyệt ma giáo, tiền bối lão nhân gia thấy vậy lòng rất vui, muốn lão nạp hết lòng chiều cố lệnh hộ trưởng môn. Kỹ thuật thì võ công của lệnh hộ trưởng môn còn cao xa hơn lão nạp nữa. Hai chữ chiều cố tiền bối lão nhân gia đã nói quá lời rồi.
Lên Hồ Xung cảm kích cuối người nói,
Phương Chính đại sư chiếu cố vãn bối đâu chỉ một lần.
Phương Chính nói,
không lắm nhận, lão nạp đã biết chuyện này, đừng nói là Phong lão tiền bối có sai bảo, nếu không có đi nữa thì mối quan hệ uyên thâm giữa hai phái ta, giao tình giữa lệnh hồ trưởng môn và lão nạp, phái Thiếu Lâm cũng không thể khoanh tay, huống chi chuyện này có liên quan đến sự sinh tử tồn vong của các phái. Sau khi ma giáo tiêu diệt Hàng Sơn rồi, chẳng lẽ còn buông tha cho các phái Thiếu Lâm võ đàn? Cho nên lão nạp liền phát thư báo cho các phái tụ tập ở Hàng Sơn cùng quyết tự chiến với ma giáo một trận.
Ngày hôm đó, Lệnh Hồ Xung đi xuống ngọn Chiêu Dương Hoa Sơn, đã quá chán nản trong lòng. Thấy thanh thế Nhật Nguyệt giáo như vậy, phái Hàng Sơn quyết không phải là địch thủ. Chỉ chờ ngày Nhằm Ngã Hành thống lãnh giáo chúng đến tấn công, phái Hàng Sơn từ trên xuống dưới sẽ ra sức kháng cự, liều mạng tự chiến. Tuy cũng có người tỏ ý muốn cầu cứu các phái Thiếu Lâm, Võ Đan, nhưng Lệnh Hồ Xung chỉ hỏi một câu,
dù hai phái Thiếu Lâm Võ Đan cùng đến cứu viện thì liệu có kháng cự nổi ma giáo hay không?
Người đưa ý kiến thì im lặng. Lệnh Hồ Xung lại nói,
đã không có cách nào cứu được Hàng Sơn thì hà tất phải làm liên lụy khiến nguyên cao thủ hai phái Thiếu Lâm Võ Đan bị tổn thất.
Trong lòng hắn thực sự không muốn đấu nhau với bọn Nhằm Ngã Hành, Hướng Dẫn Thiên, hy vọng cùng chung sống với Doanh Doanh đã tuyệt. Không biết sao hắn sinh ra ý niệm tự cam chịu, cảm thấy sống trên đời này thật là vô vị, chi bằng sớm chết đi còn hay hơn. Bây giờ thấy Phương Chiến đại sư nhận sự ủy thác của Phong Thanh Dương, dốc lòng đứng cứu viện, tinh thần hắn phấn chấn, nhưng muốn những người này tương đấu, liều chết với Nhật Nguyệt giáo thì hắn không đành lòng. Phương Chiến lại nói,
lệnh hồ trượt môn, người xuất ra lấy từ bi lòng gốc, lão nạp quyết không phải là người yếu dũng. Nếu chuyện này có thể đi đến chỗ bãi binh thì còn gì hay bằng. Nhưng chúng ta nhượng một bước, nhập giáo chủ tiến một bước. Không phải là chúng ta không chịu nhượng, mà là nhập giáo chủ quyết tâm chu diệt tất cả các phái chính giáo ta. Trừ khi chúng ta, ai ai cũng phải cấu đầu lớn tiếng tung hô, thánh giáo chủ thiên thu vạn tài, thống nhất giang hồ, A Di Đà Phật.
Sau 11 chữ, thánh giáo chủ thiên thu vạn tài, thống nhất giang hồ, lão còn thêm một câu A Di Đà Phật, nghe thật tức cười. Lệnh Hồ Xung không kìm được phì cười nói,
đúng như vậy, bạn có chỉ cần vừa nghe đến cái gì mà thánh giáo chủ, cái gì là thiên thu vạn tài, thống nhất giang hồ, cả người phát nổi da gà lên rồi. Vãn bối uống 30 bát rượu không say, mà nghe mấy câu thiên thu vạn tài, thống nhất giang hồ thì không nhịn được, đập những bát hoa liền say như át tại chỗ.
Phương Chứng mỉm cười nói,
câu xung tục này của Nhật Nguyệt giáo thật là quá sức.
Lão ngừng một lúc rồi nói tiếp,
Phong tiền bối ở trên ngọn Chiêu Dương thấy cảnh lật hồ trưởng môn đầu váng mắt hoa, nên xoài đạo cục lục tiền đem đến một thiên khẩu quyết nội công, muốn lão nạp thay thế truyền cho lệnh hồ trưởng môn. Đạo cục lục tiền ăn nói dây dưa không rõ ràng, nhưng truyền lại bí quyết nội công thì rất rành mạch, này là những câu rất khó thuộc, phòng tiền bối cũng buộc họ phải học cho thuộc. Xin lệnh hồ trưởng môn dẫn đường đến nội đường để lão nạp truyền thụ khẩu quyết.
Lệnh hồ sung cung kính dẫn Phương Chứng đại sư vào một gian tình thất. Đây là khẩu quyết phong thanh dương nhờ Phương Chứng thay mặt truyền lại, giống như thái sư thúc tổ đích thân quang lâm. Hắn liền quỳ xuống trước Phương Chứng nói:
Phong thái sư thúc tổ, đối với đệ tử ân đức như núi.
Phương Chứng cũng không khiêm nhượng, nhận lễ quỳ lại của lệnh hồ sung rồi nói:
Phong tuyệt mũi rất kỳ vọng vào lệnh hồ trưởng môn, mong trưởng môn rõ theo khẩu quyết mà chuyên cần tu tập.
Lệnh hồ sung nói:
Dạ, đệ tử xin tuân mệnh.
Phương Chứng liền từ từ đọc từng câu khẩu quyết ra. Lệnh hồ sung dụng tâm ghi nhớ, khẩu quyết này cũng không dài lắm, tất cả chỉ khoảng hơn 1000 chữ. Phương Chứng đọc qua một lượt, muốn lệnh hồ sung cố ghi khắc trong lòng. Qua một lúc sau, lão lại đọc lại một lượt nữa, tổng cộng lão đọc 5 lần. Lệnh hồ sung thuộc từ đầu đến cuối, không lẫn một chữ. Phương Chứng nói:
Nội công tâm pháp của phong tuyệt mũi truyền thụ tuy ngắn gọn chỉ 1000 chữ, nhưng bát đại tinh thần không phải tầm thường. Chúng ta là chỗ chỉ giáo, đừng giận lãng nạp nói thật. Tuy kiếm thuật lệnh hồ trưởng môn tinh thần, nhưng nội công thì dường như là không giỏi.
Lệnh hồ sung đáp:
Đối với nội công, bán bố chỉ biết chút xíu mà. Đại sư không chê, xin chỉ điểm thêm.
Phương Chứng gật đầu nói:
Nội công tầm pháp này của phong tuyệt bối và nội công của phái Thiếu Lâm đương nhiên không giống nhau, nhưng võ công trong thiên hạ cùng hướng tới mục đích giống nhau, yếu chỉ căn bản trong đó cũng không khác nhau lắm. Nếu lệnh hồ trưởng môn không chê lão nạp vẽ chuyện, thì để lão nạp giải thích thêm cho.
Lệnh hồ sung biết Phương Chứng đại sư là cao nhân đệ nhất đệ nhị trong võ lâm đương thời, được lão chỉ điểm cũng không khác gì phong thái sư thúc tổ đích thân truyền thụ. Sở dĩ phong thái sư thúc tổ ủy thác lão truyền thụ cũng là vì nguyên nhân nội công của lão tinh thâm. Hắn vội cúi người nói:
Vãn bối xin kính cẩn nghe lời giáo huấn của đại sư.
Phương Chứng nói:
Khổ rộng rộng.
Lão liền đem nội công tâm pháp giảng rõ từng câu một, lại chỉ điểm cách hít thở, dẫn khí, thu nạp, vận chuyển. Lệnh hồ sung học thuộc khẩu quyết vốn chỉ là cố nhớ, nay được Phương Chứng đại sư phân tích chỉ rõ như vậy, mới biết trong mỗi câu khẩu quyết đều bao hàm vô số đạo lý tinh ảo. Lệnh hồ sung vốn rất thông minh, nhưng những tinh yếu nội công này, mỗi câu cũng đủ để hắn suy nghĩ nửa ngày. May mà Phương Chứng đại sư giảng tỉ mỉ tường tận, khiến cho hắn liền thấy được cảnh giới kỳ diệu mà hắn chưa bao giờ bước chân đến trong võ học. Hắn thở dài nói:
Phương Trượng đại sư, mấy năm nay vãn bối to gan làm cao trên giang hồ, thật sự vì không biết mình kém cỏi, nghĩ lại thật là xấu hổ. Tuy vãn bối sống không còn được bao lâu nữa, không cách nào tu luyện nội công tinh diệu của phong thái sư tổ chuyên tổ, nhưng cổ nhân dường như có một câu nói cái gì là chỉ cần sáng sớm nghe được đạo lý, dù tối chết cũng không tiếc, có phải như vậy không?
Phương Chứng nói:
Chiều văn đạo, tịch tổ khả hỷ.
Lệnh hồ sung nói:
Phải rồi, câu này vãn bối nghe sư phụ nói qua rồi, hôm nay được nghe đại sư chỉ điểm, thật giống như đuôi mù được gặp ánh sáng, dù không có ngày tu luyện cũng lấy làm vui thú.
Phương Chứng nói:
Có phải chính đạo ta đều đất tụ tập ở gần núi Hằng Sơn, giữ các chỗ yêu đạo, đợi ma giáo đến tấn công, tất cả mọi người tiến thoái lượng thời cơ, đánh cũng chưa chắc thua. Lệnh hồ trưởng môn hạ tất bi quan như vậy, nội công tầm pháp này chẳng phải trong mấy năm có thể luyện thành, nhưng luyện một ngày thì thu được kết quả một ngày, luyện một giờ thì thu kết quả một giờ. Mấy ngày này rảnh rỗi, không có chuyện gì, lệnh hồ trưởng môn có thể luyện được rồi. Tiện dịp lão nạp ở quý phái Quế Nhiễu, chúng ta cùng nhau nghiên cứu.
Linh Hữu Sung nói,
thịnh tình của đại sư, vãn bối cảm kích vô cùng. Bây giờ không chừng Sung Hư đạo huynh cũng đã đến rồi, chúng ta ra ngoài xem sao.
Linh Hữu Sung vừa đứng dậy nói,
thì ra Sung Hư đạo trưởng đại giá quang lâm, vãn bối thật chạy bạc.
Hắn liền cùng Phương Chính đại sư quay về đại đường, thấy trong Phật đường đã thắp đèn sáng. Hai người luyện công cũng mất hết hơn ba canh, trời đã tối đen. Thấy ba lão đạo đang ngồi trên bồ đoàn nói chuyện với bọn Phương Sinh đại sư. Một người trong đó là Sung Hư đạo nhân. Ba đạo nhân thấy Phương Chính và Lệnh Hồ Xuân đến, liền cùng đứng lên. Lệnh Hồ Xuân bái xuống nói,
hàn sư có nạn, được chư vị đạo trưởng vượt ngàn dặm đến cứu viện. Tệ phái từ trên xuống dưới, không biết lấy gì báo đáp.
Sung Hư đạo nhân vội đỡ hắn dậy cười nói,
lão đạo đến một lúc rồi, được biết là Phương Chuẩn đại sư và Thiệu huynh đệ đang ở trong nội thất nghiên cứu nội công tinh diệu, nên không dám quấy nhiễu đối thủ. Thiệu huynh đệ học được nội công tinh diệu được lúc nào hay lúc đấy, đợi nhậm ngã hạch lên liền sương ra ngay, khiến lão phải thất kinh.
Linh Hồ Xuân nói,
nội công tâm pháp này bác đại tinh thần, trong vòng mấy ngày bán với đâu có thể học hết được. Nghe nói tiền bối các phái Nga Mi, Quân Luân, Không Đọc cũng đều đến rồi, phải mời các vị lên trên núi cùng thương nghị đại kế mới phải. Không biết các vị tiền bối tính sao?
Sung Hư nói,
bọn họ ẩn ở nơi rất bí mật, đề phòng bọn thám tử của nhậm lão mà đặc biệt. Nếu mời tất cả lên núi thì chị e bị lộ tin tức mất thôi. Lúc bọn lão đạo lên núi cũng đều hóa trang hết. Nếu không thì tại sao của đệ tử quý phái không nhận ra để lên thông báo trước?
Linh Hồ Xuân nhớ lại lúc đầu tiên gặp Sung Hư đạo nhân, lão cũng hóa trang thành một lão già cưỡi lừa, có hai hán tử đi theo, kỳ thực cũng đều là cao thủ trong phái Võ Đan. Bây giờ hắn nhìn kỹ, nhận ra hai vị lão đạo đang đứng bên cạnh chính là hai hán tử ngày trước ở Hồ Bắc mà hắn đã từng tỉ kiếm qua. Hắn cúi người nói,
thuật cải trang của hai vị đạo trưởng rất tinh thần, nếu không được Sung Hư đạo trưởng đề cập trước thì vãn bối không nhận ra được.
Ngày trước hai lão đạo này cải trang thành người nhà quê, một người gánh củi, một người gánh rau, cả hai ho sù sụ giống như người bệnh hoạn. Bây giờ cả hai tinh thần quắc thước, chỉ có khuôn mặt còn mơ hồ nhận ra được. Sung Hư chỉ vào lão đạo ngày trước cải trang thành hán tử gánh củi nói,
vị này là Thành Hư sư đệ.
Lão chỉ lão đạo ngày trước cải trang thành hán tử gánh rau nói,
còn vị này là sư điện của lão đạo, đạo hiệu là Thành Cao.
Bốn người nhìn nhau cười, Thanh Hư và Thành Cao cùng nói,
kiếm thuật của Lệnh Hồ trưởng môn thật là cao minh.
Lệnh Hồ Xuân khiêm tốn cảm ơn nói,
thật đắc tội.
Sung Hư nói,
hai vị sư đệ và sư điện của lão đạo kiếm thuật không tinh thâm, nhưng lực còn trẻ, từng ở Tây Vực mười mấy năm, mỗi người học được một thứ chuyên môn đặc biệt. Một người giỏi về thuật bố trí các cơ quan, một người giỏi việc chế tạo ra thuốc nổ.
Lệnh Hồ Xuân nói,
đó là những chuyên môn hiếm có trên đời.
Sung Hư nói,
Lệnh Hồ huynh đệ, lão đạo dẫn hai người này đến vì còn có một dụng ý, hy vọng hai người này có thể giúp chúng ta làm đại sự.
Lệnh Hồ Xuân không hiểu, buộc miệng hỏi,
là một đại sự?
Sung Hư nói,
lão đạo mạo muội đẹp một vạch đến quý phái, muốn xin Lệnh Hồ huynh đệ xem thử.
Lão là người thoải mái, không cẩn thận như Phương Chính, cho nên lão gọi hắn là Lệnh Hồ huynh đệ, còn Phương Chính lại gọi hắn là Lệnh Hồ trưởng môn. Lệnh Hồ Xuân rất hiếu kỳ, muốn xem lão lấy trong túi ra vật gì. Sung Hư cười nói,
vật này không nhỏ, không thể nào bỏ trong túi được. Thành Hư sư đệ đem ra cho mọi người cùng xem đi.
Thanh Hư dạ rồi đi ra, không bao lâu dẫn bốn đại hán ăn mặc như nông dân vào, tất cả đều đi chân không, mỗi người gánh một cánh rau, Thanh Hư nói,
các vị tham kiến Lệnh Ngô Trường Môn và phương trưởng chùa Thiếu Lâm đi.
Bốn đại hán cùng cúi người hành lễ. Lên Hồ Xung biết mấy người này nhất định là những nhân vật có thân phận không thấp trong võ đan, hắn liền khách khí hoàng lễ. Thanh Hư nói,
lấy ra và lắp vào.
Bốn hán tử lấy rau xanh phủ trên gánh ra, phía dưới lộ ra mấy cái bao. Mở bao ra thấy rất nhiều loại gỗ khúc, những vật bằng sắt, đinh ốc và những vật dùng làm cạm bẫy. Bốn người hành động rất tấn tốc, lấy những vật đó rồi lắp lại với nhau. Trong khoảnh khắc đã lắp thành một cái ghế thái sư. Lệnh Hồ Xung lấy làm kỳ lạ, thầm nghĩ,
trong ghế thái sư này được lắp đặt nhiều cơ quan lò xo, không biết dùng để làm cái gì, chẳng lẽ lại dùng để tu luyện nội công à?
Sau khi lắp ghế xong, bốn người lấy từ trong hai cái bao khác ra lấy vải, bọc và nệm đặt lên ghế thái sư. Trong tỉnh thất, ánh kim quang lấp lánh lóe cả mắt. Tấm vải bọc ghế làm bằng gấm đoạn kim tuyến màu vàng kết thành, trên nền gấm thêu bằng chỉ vàng hình chín con rồng, từ dưới biển bay giọt lên ôm lấy mặt trời, bên trái thêu tám chữ Trung Hưng Thánh Giáo Trạch Bị Thương Sinh, bên phải thêu tám chữ Thiên Thu Vạn Tải Thống Nhất Giang Hồ. Chín con rồng này nhe nanh múa vuốt, sống động như thật. 16 chữ này thêu bằng chỉ bạc coi rất đẹp mắt, dễ chịu. Xung quanh 16 chữ này đính rất nhiều hạt minh châu, bảo thạch và những hàng ngọc bích. Trong am đường nhỏ đơn giản, đột nhiên khắp nơi tỏa ánh sáng của châu quang bảo khí. Lệnh Hồ Xung vỗ tay khen, nhớ Xung Hư vừa rồi đã nói, Thanh Hư từng ở Tây Vực học được chuyên môn chế tạo các cơ quan, bèn nói,
nhân giáo chủ mà thấy cổ ghế quý báu này thì nhất định muốn ngồi trên bằng được. Những cơ quan trong ghế phát tác thì có thể là bị mất mạng, phải không?
Xung Hư nói khẽ,
nhập ngại ứng biến thần tộc hạt động như điện trước. Trong ghế này tuy có cơ quan, chỉ cần lão vừa cảm thấy bất ổn thì liền vọt lên nên không đả thương được lão. Dưới chân của ghế này có đặt thuốc sẵn, thầm lĩnh một đống thuốc nọ.
Lão vừa nói xong, Lệnh Hồ Xung và Chư Tăng Thiếu Lâm đều biến sắc. Phương Chứng Nghiệm,
A Di Đà Phật.
Xung Hư nói tiếp,
cái hay của cơ quan này ở chỗ là có người tùy tiện ngồi vào cũng không xảy ra chuyện gì. Nếu nhất định ngồi đến khoảng thời gian tạt một cây nhang thì thuộc nó mới phạt nó. Nhập ngã hành là người đa nghi, đầu óc là rất tinh tế. Đột nhiên thấy trên ngọn kính tính hàng sơn có một cỗ ghế đẹp như vậy, nhất định là không muốn ngồi liền, sẽ phải thủ hạ ngồi trước để thử xem. Trên cái ghế này đã có dầu vàng ở mặt trời, lại có thêu những chữ cái gì là Thiên Thu Vạn Tải Thống Nhất Giang Hồ, thì bất cứ thủ hạ nào của Nhậm Ngã Hành cũng không ai dám ngồi lâu. Mà sau khi Nhậm Ngã Hành ngồi vào rồi thì nhất định là không muốn đứng lên nữa.
Lệnh Hồ Xung nói,
đạo trưởng sắp đặt rất chu đáo.
Xung Hư nói,
thằng Khư Sư Đệ còn bố trí một bàn khác nữa. Nếu Nhậm Ngã Hành không ngồi, ba người dở vài bọc và lật nệm lên để xem xét. Chỉ cần vừa dở ra thì cơ quan lập tức phát động. Lần này thành cao sư điện đem đến quý phái tổng cộng 20,000 thuốc nổ. Nếu được phát nổ thì sẽ hủy hoại toàn bộ bảo sơn linh cảnh.
Lệnh Hồ Xung ớn lạnh, thầm nghĩ,
20,000 thuốc nổ. Lượng thuốc nổ này mà phát tác thì ngập đá được ra cho Nhân giáo chủ chắc chắn bị chết, Doanh Lành và Hứa Đại Ca cũng không tránh khỏi.
Xuân Hương thấy vẻ mặt hắn hơi là nói:
Bà giáo, Diệu giáo muốn giết hại hết quý phái, sau khi diệt mấy hàng sơn, liền đến tấn công Thiếu Lâm võ đàng ta, tàn sát sinh linh, đại họa khó mà tưởng tượng. Chúng ta bày ra độc kế này để đối phó với Nhậm Đa Hành, tuy dụng tâm hiểm ác, nhưng trừ khử ma độc này mới dụng ý được cứu lấy ngàn vạn tính mệnh của võ lâm.
Phương Chứng Đại Sư chắp tay lại nói:
À gì đã Phật, ngã Phật tử bi, vì cứu chúng sinh cũng phải trừ diệt tà ma, giết một tên hung thần chính là hành động đại từ đại bi vậy.
Lúc lão nói mấy câu này, thần sắc nghiêm trang, tất cả lão tăng lão đạo đều đứng dậy, chắp tay, mặt rũ xuống, đồng thanh nói:
Phương chùa đại sư nói rất đúng.
Lệnh Hồ Xuân cũng biết lời của Phương Chứng nói rất hợp với chính lý. Nhật Nguyệt giáo muốn giết phái Hằng Sơn, không để lại một con gà, con chó. Các chính phái giáo bèn bày kế cho nổi tung Nhậm Ngã Hành, đó là chuyện hợp với lẽ trời đất, không ai có thể nói là không nên. Nhưng muốn giết chết Nhậm Ngã Hành, lòng hắn cũng không nỡ. Muốn giết Hướng Dẫn Thiên thì thà giết hắn trước, còn sự sinh tử của Doanh Doanh thì ngược lại, hắn không suy nghĩ gì, coi như cả hai cùng sống chết, cho nên hắn không bận tâm đến. Thấy mục quan của mọi người đều nhìn hắn, hắn trầm ngâm nói:
Chuyện đã đến nước này, Nhật Nguyên giáo bức chúng ta đến đường cùng, nên kế sách này của Xuân Hư đạo trưởng là cách đả thương ít người nhất.
Xuân Hư nói:
Lệnh Hồ huynh đệ nói đúng, bốn chữ đả thương ít nhất chính là điều mong muốn của chúng ta.
Lệnh Hồ Xuân nói:
Ván bối nhỏ tuổi thiện cận, chuyện hôm nay của Hàng Sơn xin hai vị Phương Chính đại sư và Xuân Hư đạo trưởng chủ trì đại cục. Ván bối sẽ thống lãnh đệ tử một phái, y kế tuân hành.
Kính thưa quý thính giả, chuyện Tiếu Ngạo Giang Hồ hôm nay của chúng tôi xin được tạm ngừng ở đây. Kính mời quý vị theo dõi tiếp trong chương trình phát thanh Việt Nam Úc Châu tuần tới.
Đời như nước trôi ngàn phương,
ta tìm đến bên nhau xa chốn này, dù ngàn muôn khó khăn chờ ta.
Hướng nào biết khi chỉ vô tình thôi, cho lòng mang những cơn sầu đau,
vui đớn đau bao giờ ta.